Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 69, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học vào phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong phần văn kinh, chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng lại tiếp tục đối trước Đức Thế Tôn và đại chúng tham dự pháp hội và mà tác bạch như thế này. Ngài nói rằng á, lại một đời xa xưa, có Đức Phật xuất thế hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai đó, thì ở đời sau này mãi mãi xa đường ác, thường sinh trong trời người, hưởng các sự vui vẻ. Ở đây thì Bồ Tát Địa Tạng nói về công đức được nghe thấy danh hiệu của một Đức Phật ở thời quá khứ. Đức Phật Tỳ Bà Thi là Đức Phật quá khứ, Ngài đã nhập Niết Bàn ở thế giới Sa Bà chúng ta này, ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta này, và đặc biệt cũng là ở ngay trên trái đất của chúng ta này. Cho nên á, tuy là Đức Phật Tỳ Bà Thi đã nhập Niết Bàn, nhưng cái công đức mà được nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đó thì rất lớn. Bồ Tát Địa Tạng nói rằng nếu có người thiện nam và người thiện nữ nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đó thì ở đời sau này mãi mãi không bị đọa vào trong ba đường ác nữa. Vì sao? Vì sao được nghe danh hiệu của Đức Phật đấy lại mãi mãi không bị đọa vào trong ba đường ác mà thường được sinh ở trong gì? Trong trời người để hưởng sự vui vẻ. Đó. Ở đây chúng ta có thể là nhiều đời nhiều kiếp trước chúng ta đã được nghe thấy danh hiệu Đức Phật này, cho nên đời này kiếp này chúng ta sinh ra được làm người, lại được gặp Phật Pháp. Mặc dù rằng cái phúc báo có người thì ở trong đây chúng ta thù thắng, có người thì phúc báo chúng ta còn kém, gia đình thì còn thiếu thốn về vật chất, tinh thần thì vẫn chưa được như tâm nguyện, con cái có khi có đứa còn hư hỏng, có đứa còn hỗn láo, có đứa còn chưa được hiếu thảo hiếu thuận, vân vân, chúng ta hơi buồn một chút. Nhưng mà chúng ta thấy rằng á, chúng ta vẫn được hạnh phúc chán. Nói như thế gian họ nói là nhìn lên thì chưa bằng ai, trông xuống thì chưa ai bằng mình, có nghĩa rằng chúng ta phải lấy cái sự nhìn nhận là công bằng, công tâm ấy, mà xét xem. Còn rất nhiều loại chúng sinh khổ đau như là đang chìm đắm ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà thậm chí là cũng rất nhiều người cũng ở trong hạng người của chúng ta, họ còn khổ hơn chúng ta rất nhiều. Bị bệnh tật, bị thiểu năng trí tuệ, bị nghèo cùng khốn khổ, và vì sinh nơi biên địa không gặp được Phật Pháp, hoặc rằng sinh nơi trung tâm văn hóa nhưng mà lại gì, lại không tín Phật Pháp, lại đi tin theo tà đạo, suốt ngày xá sinh hại vật, bái tế quỷ thần, cầu phúc báo. Họ không biết rằng cái việc đó là cái việc càng làm càng tăng thêm tội ác, càng làm thì càng tăng trưởng chi kiến xấu, chi kiến ác. Cho nên khi hưởng hết cái phúc báo của đời này, gần như chắc chắn họ đọa vào trong ba đường ác, không có tránh vào đâu được. Còn chúng ta đời này kiếp này tuy rằng gia đình chưa được đầm ấm hạnh phúc, tiền tài của cải chưa được dư dật, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta được gặp Phật Pháp, được nghe thấy danh hiệu của các Đức Phật, được nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà,
được thọ trì đọc tụng phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và khi hội đổ duyên lành chúng ta được vãng sinh về đó thì vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề. Một cái đặc biệt nữa là chúng ta được nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, được thọ trì đọc tụng kinh điển của Bồ Tát Địa Tạng. Và như trong văn kinh từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói rằng ai mà được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, ai được mắt thấy tai nghe kinh điển của Bồ Tát Địa Tạng, tâm sinh hoan hỷ thọ trì đọc tụng một biến kinh Bồ Tát Địa Tạng, người đó được 100 lần sinh lên quái trời Đau Lợi. Sau khi hết phúc báo quái trời Đau Lợi, sinh xuống nhân gian thì thường làm vua chúa, quan lại, tín đồ Phật tử cư sĩ, lại học Phật Pháp. Học Phật Pháp xong có phúc lại sinh lên trời. Như vậy vĩnh viễn không bao giờ đọa trong ba đường ác. Cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng mới nói rằng ai mà nghe thấy danh hiệu Đức Phật Tỳ Và Thi Như Lai thì người đó thường sinh trong trời người, vĩnh viễn không bị đọa trong ba đường ác đạo nữa. Có lý không? Có lý, rất có lý. Vì cứ hết phúc ở trên trời sinh xuống nhân gian thì lại gì, lại tiếp tục gặp Phật Pháp. Gặp Phật Pháp thì gì, giống như là bác nông dân ấy, có mấy thửa ruộng rất là màu mỡ, nhưng bác nông dân thì rất là chăm chỉ, cứ gặt xong thì gặt xong một cái thì lại đem cày cuốc lên tấm thửa ruộng của mình lên để ngả vào đó, xong rồi mấy tháng hai tháng sau gì đến vụ lại cấy, lại làm cỏ, lại gặt, cứ như vậy. Và quanh năm ngày tháng bác ấy chăm chỉ vào những thửa ruộng của mình, và chúng ta thấy rồi bác ấy còn đi làm thêm nữa. Một người nông dân chăm chỉ đó có bị đói không, có bị thiếu ăn không các quý vị? Cứ hết thì ăn hết cái về vụ trước, năm tháng trước ăn gần hết. Ví dụ cấy khoảng độ tầm 3 đến 5 xào ruộng được khoảng độ tấn thóc chẳng hạn, thì cả nhà khoảng 4-5 người thì một năm thì ăn khoảng độ tầm hết tấn thóc. Nhưng bác ấy làm ra khoảng tấn rưỡi, 2 tấn thóc. Và còn để sử dụng các thứ nữa, cứ ăn hết gần hết một cái thì lại tiếp tục gặt ở vụ sau, kế vào đó rồi, và không bao giờ thiếu ăn, mà thậm chí là còn nhon nháp được, còn xây nhà, xây cửa, mua xe, mua cộ, làm cho cuộc sống của mình nó ngày một gì tốt đẹp hơn. Tương tự như vậy, người mà nghe được danh hiệu Đức Phật Tỳ Bà Thi và các Đức Phật này, như Bồ Tát Địa Tạng nói cũng giống như thế. Đây tôi lấy một cái ví dụ cũng giống như thế. Khi mà có phúc được sinh lên trời thì giống như là khi mới thọ chỉ đọc tụng bộ kinh này, hết một hai đời, có thể hết đời này, đời sau được sinh lên trời. Thì giống như khi lúa gạo chúng ta mới gặt về, nhìn gì, nó đầy kho chất, chỗ nào cũng thấy lúa, chỗ nào cũng thấy ngô khoai sắn, chỗ nào cũng thấy, thấy của cả. Nhưng mà vài tháng sau thì nó cứ vơi dần đi, có nghĩa là lên trên trời, hưởng phúc trên đó, hết tuổi thọ trên đó, sinh xuống nhân gian, tức là vơi dần đi, thì cô đó lại tiếp tục trong giai đoạn là gì, xuống nhân gian lại gặp Phật, lại tu tiếp. Chứ xuống nhân gian không bị đọa trong ba đường ác, xuống nhân gian không sinh tà kiến theo mê tín, theo tà đạo. Cho dù sinh ở nơi đâu đi chăng nữa thì cái nhân duyên Phật Pháp nó vẫn cứ tới với họ. Ví dụ chẳng hạn như tôi chẳng hạn, nếu mà xét trong kinh điển của Đức Phật nói rằng á, bị tám cái nạn, thì trong một cái nạn đó, thì trong bát nạn thì có một cái nạn là sinh nơi biên địa. Đức Phật nói là trong bát nạn thì có một nạn sinh nơi biên địa, mà sinh nơi biên địa thì thường là không được gặp Phật Pháp, mà không gặp Phật Pháp thì không có cơ hội để giải thoát. Mà chúng ta biết rằng á, cái người sinh ra nơi vùng biên địa, tức là vùng sâu, vùng xa, nơi dân tộc thiểu số, nói nôm na như thế, thì cuộc sống của họ theo cái bản sắc văn hóa của họ, có đem Phật Pháp đến với họ cũng không tin. Ví dụ như dân tộc Mường chúng tôi chẳng hạn, họ chỉ có đi cúng gì? Cúng thầy Mo và thầy Mỡi mà thôi. Ví dụ như cầu mát thì cúng thầy Mỡi, tìm đến thầy Mỡi và cúng. mà cúng cho người chết thì tìm đến thầy Mo. Mà cúng cả thầy Mo, thầy Mỡ thì ít nhất là phải thịt đến mấy con gà. Ít nhất là phải 3 con gà trở lên, có nhà 5 con gà, có nhà 9 con gà, có nhà 7 con gà, vân vân. Để có nhà còn nhiều hơn nữa. Ngày xưa các cụ mà cúng một cái đàn lễ cúng gọi là cúng lớn, cúng trùng tang cắt kết ở trong quê tôi thì thường là phải mổ trâu mổ bò, cúng là 3 ngày 3 đêm. Ông thầy nó cúng ghê lắm, đàn tràng cúng kinh lắm, gọi là đại đàn đó, cái đàn lớn đó. Đó thì cái văn hóa của họ như vậy, cho nên nó đem Phật Pháp về thì họ cũng không có tin, họ nhất định không có tin. Và họ cho rằng văn hóa đó là văn hóa ngoại lai, văn hóa của họ mới là văn hóa gì, văn hóa gốc. Và họ không muốn tiếp thu cái mới. Vì sao Đức Phật nói là sinh nơi biên địa nó khó tu như thế? Vì cái tà kiến, cái chấp kiến của họ, họ không bao giờ bỏ. Họ không muốn bỏ cái bản sắc văn hóa của họ để học thêm cái mới. Tất nhiên, nhà Phật không bao giờ bảo họ bỏ bản sắc văn hóa của họ. Nhà Phật thì chỉ mong họ là gì? Tiếp thọ thêm những cái văn hóa tốt đẹp để làm cho văn hóa bản địa tốt đẹp lên hơn thôi. Chứ đạo Phật, tôn giáo, đạo Phật thì không bao giờ bảo địa phương ở đó, dân tộc đó phải bỏ hết văn hóa của họ để theo Phật giáo, không bao giờ. Chúng ta nhớ cái điều đó, Phật giáo không bao giờ bảo một dân tộc nào đó phải bỏ hết văn hóa của họ để theo Phật giáo. Mà đạo Phật chỉ mong muốn họ rằng kết hợp thế nào đó giữa văn hóa bản địa, những truyền thống tốt đẹp của văn hóa bản địa với văn hóa Phật giáo để xây dựng nhân gian, xây dựng nhân sinh ngày một tốt đẹp hơn, hài hòa hơn. Cái gì mà văn hóa bản địa còn khuyết thiếu thì tiếp nhận vào. Cái gì mà bản sắc văn hóa của Phật giáo không phù hợp với văn hóa bản địa của tín ngưỡng địa phương nơi đó thì Đức Phật cũng có thể là gì? Cho bỏ đi, gác lại. Nơi đây không phù hợp, gác lại, không truyền ở nơi đấy mà đem truyền ở nơi khác. Cho nên á, Đức Phật mới nói là sinh vào cái nơi là biên địa thì cái chấp kiến của họ, cái thiên kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ của họ rất lớn. Nhưng mà may mắn cho tôi làm sao? May mắn cho tôi là tôi lại khác với tất cả những người dân tộc của tôi. Khác, quả thật là khác. Vì sao mà khác? Vì tôi là cái người gì? Tôi là cái người, không phải là tôi là người tiếp xúc với Phật Pháp đầu tiên trong dân tộc, người dân tộc thiểu số của chúng tôi. Trước tôi đã có các cụ cũng đi gì, cũng đi làm ăn ở dưới xuôi và họ cũng đã đến chùa, cũng đã tiếp xúc với Phật Pháp. Nhưng mà họ chỉ nghĩ là gì? Phật Pháp chỉ là để cầu nguyện, giống như gì? Các đạo Mo, đạo Mỡ ở dân tộc của chúng tôi mà thôi. Nhưng đối với tôi thì khác. Tôi đến lần đầu tiên tôi nhìn thấy tượng Phật một cái, tôi nhớ rất rõ, đó là ngày 9 tháng Giêng năm 2004. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy, diện kiến thấy tượng Phật, tượng Bồ Tát. Còn ngày xưa thì chỉ nhìn thấy qua phim Tây Du Ký thôi. Còn nhìn thấy thực tế đầu tiên là năm đó là năm 18-19 tuổi mới nhìn thấy. 19 tuổi mới nhìn thấy, lần đầu tiên. Cái nhìn thấy một cái trong lòng mình có một cái gì đó nó thân quen, nó gần gũi đến lạ thường. Và tâm mình nhớ khởi một cái niềm cung kính, tôn trọng đến tột bậc. Và về mấy hôm sau, đúng ngày 15 tháng Giêng, từ ngày 9 đến ngày 15, tức là 6 ngày sau. 6 ngày sau thôi lại tiếp tục đi lễ một ngôi chùa nữa, đến một cái, nhìn thấy tôn tượng Phật một cái, lòng mình lại càng có một cái gì đó nó gần gũi, nó thân quen đến lạ thường. Đến chiều về một cái liền đọc được kinh Phật. Được cái bà cụ đi cùng, bà cụ cho mượn 2 quyển kinh, tôi thường nói lần trước rồi. Một quyển kinh là Địa Mẫu Chân Kinh, nói về gì? Đạo Thánh. Một quyển kinh là Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, nói về Đạo Phật. Tôi đọc 3 lần kinh Đạo Thánh, Địa Mẫu Chân Kinh. Đọc 1,5 lần kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Đọc đến nửa quyển lần thứ 2, đến cái đoạn mà Bồ Tát Quán Thế Âm, Diệu Thiện móc mắt chặt tay lấy tủy lấy máu để báo ân cha mình, cứu độ cha mình á, liền đặt cái quyển kinh xuống và phát nguyện là đây là con đường mà mình phải đi. Không có một con đường nào khác cho mình ngoài con đường này ra cả. Và thắp hương trước ban thờ tổ tiên thần linh, ông bà bắt đầu là phát nguyện là xuất gia. Đó cho nên sinh nơi biên địa nhưng mà mình mà có cái nhân lành với Phật nhiều đời nhiều kiếp, dù cho sinh ở đâu, mình vẫn có thể gặp Phật Pháp được. Nhưng mà nó chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, rất rất nhỏ. Các vị biết mà, năm 1994-1996 đến năm 1998 đến năm 2000, năm 2002, tính cho đến từ năm 94 đến năm 2002 thì khi đó tôi mới thi đỗ vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội, nộp hồ sơ vào đó, thi vào đó, thi đỗ rồi xong khi ra Hòa Thượng Viện Chủ Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội lúc đó là Cố Hòa Thượng Thích Thanh Tứ. Chúng ta biết Cố Hòa Thượng Thích Thanh Tứ không? Mấy năm trước chúng ta hay xem truyền hình thì chúng ta thấy là Ngài hay đi họp Quốc hội suốt. Ngài là Phó Chủ tịch, nguyên là Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phụ trách các tỉnh khu phía Bắc, là đại biểu Quốc hội ba khóa. Ngài đi họp suốt, Ngài cũng rất là giỏi. Ngày xưa Ngài hoạt động cách mạng xong rồi thì khi đất nước giải phóng thì Ngài ở lại trong đạo và Ngài tu luôn. Bước đầu là Ngài không phải là người đi tu xuất gia đâu. Ngài vốn là gì, bên Bộ Công an của chúng ta ngày xưa, để mà che mắt địch, để mà xuất gia kiểu che mắt địch. Nhưng mà sau này khi mà gì, cái giáo lý của Đức Phật đã hoàn toàn là thuyết phục Ngài. Và khi đất nước giải phóng năm 1975 rồi, Ngài quyết định ở lại trong đạo và tu tập. Đó. Vì ngày xưa Ngài xuất gia nhưng mà Ngài vẫn còn, Ngài bị bắt, bị Pháp nó bắt và nhốt trong nhà tù Hỏa Lò mấy năm. Vì Ngài là hoạt động giao liên, đưa thư. Cho nên là Phật giáo Việt Nam chúng ta thấy là gắn liền với dân tộc. Chúng ta là những cái điểm như vậy. Đất nước, chiến tranh, loạn lạc thì chư Tăng, chư Ni, tín đồ Phật tử là những người có công cùng với nhân dân cả nước để đánh đuổi ngoại xâm. Từ khi Phật giáo du nhập cho đến giải phóng năm 1975, Phật giáo vẫn như vậy. Và bây giờ đất nước hòa bình lập lại rồi, Phật giáo Việt Nam chúng ta vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc. Cho nên chúng ta thấy là cái khẩu hiệu của phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì? Là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Vì sao lại gọi là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội? Vì đất nước của chúng ta là theo chế độ gì ạ? Chế độ chủ nghĩa xã hội. Cho nên á, thì cái từ đạo pháp và dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ba cái đó phải gắn liền với nhau. Đạo pháp luôn phải gắn với dân tộc. Đường lối lãnh đạo của nhà nước chúng ta bây giờ là gì? Đường lối theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Cho nên Phật giáo cũng không tách rời. Mà chủ trương của Phật giáo là gì? Giống như chiếc kiềng ba chân á, đạo pháp là một chân, dân tộc là một chân, và chủ nghĩa là những người cầm quyền, những người lãnh đạo đất nước, đưa đất nước chúng ta từ chỗ ách áp bức nô lệ đến chỗ hòa bình thịnh trị như ngày hôm nay. Giống như ngày xưa thời vua chúa nào thì Phật giáo cũng hộ trì thời đó. Chứ Phật giáo chúng ta, cái khi mà từ xưa đến nay chúng ta thấy là khi mà đất nước lâm nguy thì Phật giáo hết sức hộ trì. Nhưng mà khi đất nước giải phóng hoàn toàn rồi thì Phật giáo liền là rút lui vào để tu tập. Và bây giờ chúng ta thấy rất rõ cái điều đó. Cho nên là ngày xưa khi mà chúng tôi thi và đỗ vào cái Học viện Phật giáo Việt Nam là Cố Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, Ngài là nguyên là hiệu trưởng chúng tôi. Một hôm Ngài lên dạy, Ngài mới hỏi rằng ở trong lớp này tôi xem hồ sơ tôi thấy có một điều đặc biệt mà mấy chục năm nay tôi mới nhìn thấy. Mọi người ngơ ngác tưởng là cái gì. Thế bắt đầu Ngài mới hỏi rằng bữa trước tôi xem cái danh sách của thí sinh thi vào, tôi thấy là lớp của chúng ta có một người dân tộc thiểu số đi tu. Thế Hòa Thượng mới nói là đâu cái thằng nào là thằng dân tộc thiểu số. Hòa Thượng gọi vui như thế, Hòa Thượng không gọi là thầy, Hòa Thượng là thằng nào là thằng dân tộc thiểu số, đứng lên xem nào. Thế tôi mới bạch Hòa Thượng, tôi đứng lên. Thế Hòa Thượng nhìn, Hòa Thượng mới bảo là nhìn thằng này mà bảo là thằng dân tộc thiểu số hay sao. Thế bảo bạch Hòa Thượng, con đúng dân tộc thiểu số. Thế Hòa Thượng bảo mày là dân tộc lai thôi chứ làm gì dân tộc thiểu số mà được như thế. Thế tôi bảo bạch Hòa Thượng, con đời đời nhà con là dân tộc thiểu số, chưa có ai lai cả. Tức là người Kinh có nghĩa lai, có nghĩa là mẹ người Kinh hoặc bố người Kinh. Còn một bố là người Kinh thì mẹ là người Mường, bố là người Mường thì mẹ là người Kinh, đấy gọi là lai. Đó. Hoặc là ông bà là người Kinh đi vào xây dựng kinh tế mới ở trong người Mường và sinh sống ở trong đó, lấy một người Mường và đẻ ra mình là con, là cháu, là cháu, là chắt. Nhưng mà không, gia đình của chúng tôi là gia đình gốc gác từ vô thủy kia, từ khi có đất có nước của Việt Nam chúng ta, từ khi có dân tộc Mường ấy. Như thế nào thì dòng họ nhà tôi như thế. Thế bạch Hòa Thượng là con là dân tộc thật sự, không có lai một chút nào, kể cả tổ tiên cũng không lai. Thế Hòa Thượng bảo tôi thấy nhìn người Mường nó khác mà, nhìn người dân tộc nó khác mà. Thì mình lúc đó thì thấy Hòa Thượng gạn như thế, mình tưởng là Hòa Thượng đuổi mình học hay là làm sao, sợ chân tay cứ run cầm cập ra, mắt thì tái mét rồi. Thế xong Hòa Thượng mới bảo là được rồi, không sao, chịu khó mà học hành rồi sau này để đem Phật giáo đến với dân tộc nhà mày. Và Hòa Thượng nói rằng từ khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981 cho đến nay, ở khu phía Bắc này, mày là cái người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất ra trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì Hòa Thượng là Phó Chủ tịch Thường trực mà của Trung ương Giáo hội, thì tất cả những các bộ hồ sơ của Tăng Ni thì đều phải qua ngài ký hết. Các tỉnh khu vực phía Bắc, tất cả các sư ở miền Bắc, những người mà xuất gia thọ tỷ khiêu trở lên á, có thọ có chứng điệp đều phải do Hòa Thượng ký hết. Vì vậy mà Hòa Thượng là người nắm rất rõ tất cả các sư ở miền Bắc chúng ta. Hòa Thượng nói rằng mày là thằng dân tộc đầu tiên xuất gia trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Rồi Hòa Thượng khuyên bảo rằng cố gắng học tập tu hành cho tốt để sau này để đem Phật pháp về với dân tộc như mày. Không có thì các thầy ngoài này người ta ít đi, người ta lười đi lắm, người ta không muốn vào trong dân tộc như mày, mà bản sắc văn hóa dân tộc của nhà mày thì mày phải đem Phật giáo của giáo hội để đem truyền bá cho họ dễ hiểu. Cái thứ nhất là mày biết văn hóa, thứ hai là mày biết gì tiếng dân tộc của nhà mày. Và từ đó cứ thỉnh thoảng, qua đó thì cứ thỉnh thoảng Hòa Thượng ra ngồi uống nước ở ngoài cái chỗ bảo vệ. Thỉnh thoảng tôi đi qua, Hòa Thượng lại gọi cái thằng dân tộc vào đây. Đã. Lại đi vào, Hòa Thượng lại hỏi dạo này học hành thế nào. Đã. Hòa Thượng không gọi là con, Hòa Thượng toàn bảo cái thằng dân tộc. Rồi có một lần Hòa Thượng lên giảng vào cái lúc trường hạ, năm tôi nhớ là năm 2004. Mùa hạ năm đó thì cụ lên giảng. Cụ mới nói trêu rằng, cụ nói trêu với tất cả mọi người rằng á, một thằng thổ nó mổ chết 10 thằng Kinh. Lại không biết vì sao Hòa Thượng lại nói như vậy. Cụ bảo thằng dân tộc, nhưng mà cụ bảo một thằng thổ có nghĩa là chỉ cho người dân tộc. Cụ bảo thằng thổ, một thằng thổ nó mổ chết 10 thằng Kinh. Mà quả thật thì sau này đúng là Hòa Thượng cũng rất là ưu ái. Hòa Thượng rất muốn là tôi về những cái nơi mà có dân tộc. Và vì vậy mà năm 2008 khi mà học xong năm 2006, 2008 quả thật là chúng tôi đã về nhận cái chùa Tản Viên. Thì chùa Tản Viên các vị biết không? Chiếm đến 70% là dân tộc Mường của chúng tôi. Ở Hà Nội đấy nhưng mà nó lại đa số là dân tộc Mường. 70% dân tộc Mường. Ngày đầu tiên mới lên nhận chùa, các cụ ở trên đó không biết mình là người dân tộc. Toàn nói tiếng Mường với nhau, nói rằng sư chi mà là trẻ thế, sư chi mà là đẹp dai thì ở đây nè. Hóa ra là gì? Mình biết sạch sành sanh các cụ, nói cái gì? Các cụ đang gì? Đang chơi khoái mình biết hết, đúng không? Và sau này khi mà lên đó một thời gian sau thì các cụ ở đó mới biết là mình là người Mường, các Phật tử ở nơi đó mới biết là mình người dân tộc. Đó cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói rằng á, đã nghe được danh hiệu Đức Phật Tỳ Bà Thi và các Đức Phật rồi á, thì cho dù á, đời đời kiếp kiếp về sau sinh ra ở nơi đâu thì thường được gặp Phật Pháp. Mà thường sinh gì? Trời người. Thường sinh trên cõi trời và thường sinh cõi người. Đó. Ngày xưa khi còn bé, chúng tôi nghĩ rằng tại sao mình lại khổ như thế? Tại sao mình lại sinh vào cái nơi biên địa, những nơi mà một gia đình mà nghèo khổ như vậy? Vì ngày xưa nhà tôi rất nghèo, mà cũng rất khổ nữa. Nhưng cho đến bây giờ thì tôi lại thầm cảm nhận là, thầm cảm ơn rằng vì mình sinh vào nơi nghèo, vì mình trải qua những sự khổ cực như vậy, chính là sự rèn luyện bản chất của mình, cách sống của mình, để bây giờ mình thấy để không bị bỡ ngỡ trong cuộc sống xa hoa phù phiếm này. Chính vì ngày bé nó nghèo khổ như vậy thì bây giờ mình mới xuất gia rồi, mình mới không bị đồng tiền quyền lực của xã hội nó lôi cuốn. Chúng ta biết xã hội bây giờ xuất gia rồi cũng dễ bị đồng tiền lôi cuốn, cũng dễ bị quyền lực lôi cuốn. Nhất là những vị gì, những vị sư xuất gia được 12, 30 năm rồi á, chủ trì một vài ngôi chùa rồi đó, thì nếu mà họ tham làm kinh tế họ rất dễ kiếm tiền. Các vị biết không? Chỉ cần cốc 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 đi cúng một tí thôi đã có 500, 1 triệu rồi. Vì vậy mà xã hội bây giờ họ nhìn thấy các sư á, họ nghĩ rằng các sư xuất gia là vì mục đích kiếm tiền. Nhằng một cái chỉ cần buổi sáng hoặc trong vào từ sáng đến trưa thôi, hoặc là một ngày đi chăng nữa, đi cúng cho một hai nhà mà cái là có 500, 1 triệu. Còn chúng ta biết người nông dân đi làm á, đi cày, đi cấy á, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất á, làm cần gật vất vả như vậy. Mỗi một ngày các vị biết họ tính ra được bao nhiêu không? Người nông dân họ đi làm họ tính ra mỗi một ngày họ được bao nhiêu không? Chưa được 15.000. Họ tính ra đi cấy, ví dụ cấy một sào ruộng. Một sào ruộng bây giờ như ở đất ở Sơn Đông đây, một sào ruộng chỉ được khoảng tầm một tạ thóc đến tạ rưỡi là cùng thôi. Họ tính công ra và tính ra những cái ngày họ bỏ ra để chăm sóc, để phân do, bón phân, bón do vân vân nữa. Hôm rồi mấy bác nông dân tính ra, mấy cụ đi làm nông dân tính ra với tôi bảo là nếu mà tính ra như vậy, trừ hết chi phí đi, mỗi một ngày chúng con được 2.000. Mỗi ngày chỉ được có 2.000. Đó cho nên á, chúng ta thấy là người nông dân còn nhiều vất vả, nhất là nơi vùng sâu vùng xa. Vì vậy mà chúng tôi, vì ngày xưa khi sinh vào cái nơi biên địa vùng nghèo đói khổ sở như vậy, mình đã trải qua nhiều những sự khổ sở. Khổ đến có khi là ngày mai, ngày nay hết gạo, mai còn chưa có cái gì, chứ đừng nói là có thịt có cá để mà ăn. Chính vì cái khổ đó bây giờ mình mới nghĩ đến cái khổ của người dân. Vì vậy mà các vị biết là từ khi xuất gia được mấy năm, sư phụ tôi thì ở cái chùa giữa trung tâm thủ đô Hà Nội bên cạnh Hồ Tây, một ngôi chùa rất lớn, rất cổ kính, đã có hai vị quốc sư đã tu tập thành danh ở ngôi chùa đó ở thời nhà Lý. Nhưng mà chúng tôi lại không muốn, chúng tôi lại chỉ muốn là về nơi nông thôn, nơi nào mà phát nguyện, nơi nào mà nghèo, nơi nào mà khổ, dân tình nghèo khổ thì nơi đó chúng tôi rất thích về. Và nhất là chúng tôi thích về cái nơi mà gì, một cái ngôi chùa đổ nát hoang tàn, hoặc là mảnh đất trống, chỉ có vài hòn đá, có vài phế tích cổ xưa thôi, nơi đó tôi rất thích. Vì sao tôi thích? Vì tôi nghĩ rằng làm lên từ cái bãi cỏ hoang như thế, mình làm được, hô hào nhân dân cùng làm được thì mới quý, họ mới chân quý. Còn mình về một ngôi chùa nào đó dân tình họ xây dựng sẵn rồi, mình chỉ có về việc ở, và dân họ cho mình là người ăn bám. Sư về chỉ có biết gì? Ăn bám dân thôi. Biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết kiếm tiền thôi chẳng hạn, vân vân. Cho nên đó cũng là một cái điểm mà tôi không thích. Vì vậy mà tất cả những ngôi chùa tôi về từ năm 96 cho đến giờ, 97. Tôi đi ở chùa riêng từ năm 96. Cho đến giờ là 1, 2, 3, 4, 4 ngôi chùa. Chùa nào cũng đổ nát hết cả. Hai ngôi chùa còn là mảnh đất trống, chỉ có vài hòn đá nữa thôi, như chùa Tản Viên chỉ có còn vài hòn đá thôi. Và chùa Hoàng Tân ở dưới Quảng Ninh cũng chỉ còn vài hòn đá thôi. Ở đây vẫn còn 5 gian chùa bé bé, và chùa Ngọc Tân dưới Hoài Đức cũng còn 5 gian chùa bé bé. Nhưng mà chùa siêu tường đổ về phải làm lại hết. Tôi thích như vậy. Tự mình làm lên thì nhân dân, tín đồ Phật tử với mình nó ấm cúng hơn, hài hòa hơn. Vì vậy á, mà mình thấy là giữa mình với người dân nó có cái sự gắn bó. Cho nên các quý vị thấy rằng đến cái ngôi chùa Khai Nguyên này và chùa Tản Viên, hoặc bất cứ một ngôi chùa nào tôi trụ trì, tất cả những người dân cho dù là nghèo hoặc là giàu đều được đối xử bình đẳng như nhau hết. Người giàu đến đề nghị bảo cúng cái gì thì cũng như vậy, người nghèo đến cũng như vậy. Ví dụ một đám cúng chẳng hạn, chúng ta biết là ở các chùa, nhất là thủ đô Hà Nội, một đám cúng về tuần 35-49 ngày giờ chẳng hạn, có những Phật tử đến khóc nói với chúng tôi rằng chúng con có người mất đã đau khổ lắm rồi, đi đến nhà chùa nhờ nhà chùa làm lễ cầu siêu, nhà thì nghèo phải đi thuê nhà để ở thành phố, nhưng mà phải đi thuê nhà, có đâu tiền để mua nhà, để thuê nhà để ở. Vậy mà đi đến xin nhà chùa làm cho một cái lễ cúng tuần 35-49, nhà chùa làm một câu sanh dờn là hết 50 triệu. Thì thử hỏi rằng cái người nằm xuống đã yên nghỉ chưa? Chưa được yên nghỉ. Cái người sống muốn cho người chết yên nghỉ, mà người sống thì không có đủ điều kiện để làm. Rồi xong cái Phật tử đó nghe người ta mách và lên đây. Lên đây chắc Phật tử cũng còn nghi ngờ thế nào, còn hỏi. Hỏi xong khi nói trình bày một loạt xong rồi, xong mới bắt đầu là hỏi là nhờ nhà chùa làm lễ xong rồi hỏi rằng hết bao nhiêu tiền. Mà tôi thì thường thường nói với các vị, nói thật, tôi rất ghét những Phật tử đến chùa mà hỏi tôi là hết bao nhiêu tiền. Tôi ghét lắm. Tâm chưa phải là tâm Phật, cho nên nghe Phật tử mình sống hết lòng vì họ mà họ chưa gì họ hỏi như mình như là một cái vụ buôn bán. Bảo làm lễ họ hết bao nhiêu tiền. Thế tôi bảo rằng thôi thì nhà chùa ở đây thì gia đình cứ thành tâm, có thì làm 3 mâm cơm, không có thì làm 1 mâm cũng được, mà chẳng có thì cân hoa quả cũng được, chẳng có thì chẳng cân hoa quả nào cũng được, không sao, người đến là được rồi, người đến mà lễ bái là được rồi. Rồi họ còn không tin, họ còn không còn hỏi thật, mà hết bao nhiêu thầy cứ bảo cho chúng con biết. Đấy. Khi nói lại câu đó thì tôi bảo là gì? Về bán nhà đi, được bao nhiêu mang hết lên đây. Lúc đó mặt mũi thì tái mét lại ngay. Và bán nhà đi, hết bao nhiêu mang lên đây. Vì sao? Vì Phật Pháp là gì? Là vô giá trị. Muốn học theo Bồ Tát Địa Tạng, về bán nhà đi, xong mang lên đây cho Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng là gì? Khi hành Bồ Tát Đạo, người đem bán hết nhà cửa, những vật báu châu quý, châu báu, quý báu để mà gì? Cúng dường tôn tượng của các đức Phật, in kinh tả sách để hồi hướng cho mẹ mà. Nhưng mà chúng ta bây giờ có mấy người dám làm điều đó? Chả có mấy ai phát tâm làm được cái điều đó cả. Cho nên họ hỏi, họ hỏi rồi họ đặt cái giá với nhà chùa như vậy, mình bực mình bảo họ thế vậy thôi, nhưng đâu có cái chuyện đó. Với tôi thì không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Thế khi mà nói ra với họ rằng gia đình chỉ cần làm mấy mâm cơm thôi, mấy mâm cơm là được, ba mâm là được rồi. Nếu mà gia đình mà lên đông con cháu nhiều, muốn mời các Phật tử đến tụng kinh thì 5 mâm, 10 mâm đấy là tùy. Nhưng còn bình thường chỉ 3 mâm, 1 mâm cúng Phật, 1 mâm cúng tổ, 1 mâm cúng vong là được. Thế họ hỏi rằng thế làm cơm có đắt lắm không? làm cơm có đắt không? Tôi bảo yên tâm đi, không lo đâu, chắc gia đình có thể lo được. Cái gì ở nhà chùa có rồi thì không bao giờ nhà chùa tính tiền. Ví dụ gạo chẳng hạn, tín đồ Phật tử họ cúng rồi, sẵn ở trong kho rồi, đem ra mà nấu. Dầu nhà Phật tử họ cúng rồi, nếu mà còn thì nhà bếp họ đem ra nấu cho. Củi nhà chùa thì có sẵn rồi, không phải mua nữa thì cũng gì nấu cho. Ga nhà chùa có sẵn đấy rồi, họ cúng nhưng mà có sẵn trong bình rồi, cứ thêm mà nấu đi. Chỉ mất khoảng độ tầm 200 nghìn để mua gì, mua rau, mua dưa, mua đồ chay rồi các thứ để làm cỗ thôi. Thì cái đó là tự mình phát tâm để làm cho nó có chút công đức. Chứ bằng không ra đến thì nhà chùa vẫn làm cho được mà, không sao. Thế nói 200 nghìn một mâm cơm, họ tròn xoe mắt, thế họ bảo làm gì có chuyện 200 nghìn một mâm cơm. Tất nhiên cái đấy là cái gì, cái chỉ mua rau mua dưa, cái gì nhà chùa có Phật tử họ cúng rồi thì gieo duyên cho họ. Mà thế cũng lắm chuyện lắm nhá. Hôm nay tiện đây nói luôn, cách đây khoảng 2 tháng có một gia đình Phật tử ở Hà Nội, gia đình nhà chú ấy xin cúng giảng, về gia đình nhà chú có điều kiện, còn đang công tác cho nên cũng có điều kiện, nhưng mà quan trọng nhất là người ta hiểu Phật pháp. Người ta không muốn là người ta cúng cho, cúng báo hiếu cho bố vợ. Và người ta nói với tôi rằng gia đình chúng con muốn cúng tất, không muốn lấy bất cứ một cái gì của nhà chùa, không muốn lấy bất cứ một cái gì của Phật tử họ cúng vào. Ví dụ như gạo này, họ cũng muốn là gì? Tự nhà họ. Củi cũng gì? Cũng tự nhà họ, mà ga cũng tự nhà họ. Có nghĩa là từ những cái nhỏ nhất là hạt muối, cái tâm, họ muốn là tự nhà họ bỏ ra để cúng giàng. Thứ nhất là cúng Phật, cúng tổ, sau là cúng chay tăng, thứ nữa là cúng chân linh nhà họ. Và các vị biết không? Họ làm có 20 mâm cơm. 20 mâm cơm mà họ đưa cho 20 triệu. Họ bảo rằng ấy, thầy bảo là không cần đâu. 20 mâm cơm chỉ hết có 2 triệu, 4 triệu thôi. Không cần phải những họ bảo không, gia đình nhà con không muốn liên quan bất cứ một cái gì. Mà thầy phải làm, cứ làm cho gì, làm cho nó đầy đủ các thứ vào. Bảo nhà bếp làm, tôi bảo cơm thì tôi chả bao giờ tôi làm. Tôi chả bao giờ để ý cái đó đâu. Cho chủ trương thôi, xong rồi xuống nhà bếp gặp Vãi Tuyết hay là gặp các sư phụ trách ở mảng dưới bếp, các sư ấy hướng dẫn cho. Thế họ làm. Làm xong thì đương nhiên, chúng ta biết là 1 triệu một mâm cơm thì đương nhiên nó khác với là 200 nghìn một mâm cơm, đúng không? Vì cái tiền của họ mua xong thì xong rồi á, thì lắm chuyện lắm. Hôm nay cũng phải nói ra để các Phật tử chúng ta cũng thông cảm và hoan hỷ cho. Đi ăn cỗ, đi cúng Phật, đi làm tạo độ phúc cho người ta xong rồi về cũng so. Cỗ phải thế này mới là cỗ. À, khổ thế chứ đấy. Đi ăn rồi xong rồi đến hôm sau, cái gia đình nhà đó thì từ xưa tới nay thì mới có gia đình nhà đó là làm cỗ to nhất. Vì sao họ yêu cầu là làm cho họ 1 triệu một mâm cơm? Thì đương nhiên là nhà bếp phải đi mua hết cái đồ 1 triệu cho họ rồi. Họ bảo không muốn nhờ tới nhà chùa và tín đồ Phật tử một cái gì, kể cả một que tăm. Vì họ muốn thành tâm cúng giàng chay tăng và cúng giàng Phật để siêu độ cho bố vợ của nhà chú ấy. Cho nên họ yêu cầu nhà chùa làm như thế, thì nhà chùa mình cũng làm theo yêu cầu thôi. họ yêu cầu thế nào thì mình làm như thế. Chẳng nhẽ họ đưa gì, đưa nhiều nhà chùa làm 1 triệu một mâm cơm, mình lại bớt đi 500.000 hay bớt đi 800.000 à, mình đút túi à? Thế không được. Họ muốn nhờ làm cái đó để cúng thì mình phải làm cho trọn vẹn cho họ. Thì đương nhiên cái mâm cỗ nó phải gì? Tầng tầng lớp lớp, nó nhiều 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 mâm, nhiều đĩa lắm. Ăn mãi chả hết. Thế xong rồi á, 3 ngày sau có một đám cúng của người ở trên sân Tây. Gia đình cũng hoàn cảnh. Gia đình làm có 5 mâm thôi. 5 mâm gia đình và gửi ở dưới xuống dưới bếp là 1 triệu, giờ nhà chùa làm cho thì mình làm thì đấy. Mọi cái cũng như vậy, nhà bếp làm cho xong rồi á, ăn xong một cái là liền là ngày hôm sau là có tiếng so sánh ngay. Bảo đấy, cỗ phải như hôm trước mới gọi là cỗ. À, nhà chùa sống không công bằng. À, nhà giàu thì nhà chùa làm cỗ to, nhà nghèo thì nhà chùa làm cỗ nhỏ. Khổ tôi thế chứ lại. Các vị biết là gì? Các cụ ngày xưa bảo là thế nào gọi là gì? Tùy cơm gắp mắm. Có đúng không? Tùy cơm gắp mắm có nghĩa là tùy điều kiện hoàn cảnh kinh tế của gia đình nhà họ. Mình đi độ phúc. Mình đi đến mình độ phúc, mình chỉ nhất tâm mình độ phúc, mình cầu phúc. Chứ mình có phải đến vì cái mâm cơm, mâm cao cỗ đầy của gia đình nhà họ đâu mà mình đến các quý vị. Cho nên trách cái đó là gì? Trách cái đó là mình tổn phước đấy. Quá tổn phước. Mình đi đến để trợ duyên cùng với các sư để nam mô niệm Phật tụng biến kinh, hồi hướng cho vong linh tiễn họ được siêu thoát. Họ được siêu thoát thì mình cũng gì? Cũng được phúc báo. Cho nên trong kinh Đại Tập Bồ Tát Đại Từ nói là người mà giúp cho một người được vãng sinh Tây Phương hoặc được siêu thoát thì người đó công đức vô lượng. Người giúp được cho 10 người được vãng sinh hoặc được siêu thoát thì người đó chính là Bồ Tát. Người mà giúp cho 100 người mà 1.000 người được siêu thoát hoặc được vãng sinh Tây Phương thì người đó chính là một vị Đại Bồ Tát. Chúng ta đến chùa là để cầu phúc, đến để tụng kinh trợ niệm cùng với các sư để cầu phúc, chứ không phải là để mâm cỗ to. Cho nên sau khi tôi nghe thấy cái câu đó tôi rất buồn. Và tôi nói với các đệ tử của tôi phụ trách cái mảng đó ở dưới bếp ấy, bảo là lần sau á, nhà nào mà đến mà xin làm cơm làm cỗ thì phải hỏi rằng là gì? Phải hỏi rằng muốn làm cỗ theo kiểu bình dân hay là làm cỗ theo kiểu đại gia. Đó. Mà nhà chùa thì không bao giờ bớt một đồng một cắc của các Phật tử đến làm cỗ cả. Cho còn không được chứ đừng nói là bớt. Cho nên cái này nó là cái phần tế nhị trong cuộc sống. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong chùa lắm khi những cái tế nhị đó cũng vẫn phải, chúng tôi vẫn phải đối mặt cùng nó. Ra đây lại cũng nói vui mà nói chuyện có thật như vậy mới xảy ra khoảng hơn tháng, gần 2 tháng về trước. Để chúng ta cũng thấy được rằng chúng ta phải hoan hỉ, đi hộ phúc. Ở đấy gọi là đi hộ phúc đấy. Khi mà gia đình nhà chùa có đám to 35, 49, tứ cửu vân vân đó, thất trai tuần, gia đình họ là muốn khát ngưỡng công đức của Chư Tăng và các Phật tử, thỉnh Chư Tăng và các Phật tử đến tụng kinh đông đông cho gia đình nhà họ. Thì chúng ta đi được thì chúng ta đi, chúng ta hoan hỉ đi để tạo phúc cho chính mình, cũng như chúng tôi vậy. Chúng tôi đi tu là để cầu giải thoát, chứ không phải đi tu để cầu có nhiều người cung kính lễ lại, để cầu có người mang tiền đến cho mình tiêu. Không bao giờ có. Tiền các quý vị mang đến thì chúng tôi đều làm Phật sự hết, tạo phước cho các quý vị. Cho nên mình phải xác định rõ là mình đi tu hay là mình đến chùa để là tu tập cầu phúc cho chính mình, tăng trưởng công đức, tăng trưởng trí tuệ phúc báo để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, sinh tử khổ đau ở thế giới xa bà này. Đó mới là mục đích chính của người xuất gia và người tại gia học đạo của chúng ta. Cái đích chính của người con Phật chúng ta là ở chỗ đó. Đó. Đấy, nói rộng thêm ra cho chúng ta được cùng suy tư suy nghĩ như vậy. Và ở đây Bồ Tát Địa Tạng tiếp tục nói rằng á, lại từ hàng hà sa a tăng kỳ kiếp trước có Đức Phật xuất thế, tên hiệu Đức Phật đó là Đa Bảo Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai đó, nhất định sẽ chẳng còn đọa vào đường ác nữa, thường hóa sinh cõi trời, hưởng sự vui vô cùng. Ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói là Đức Đa Bảo Như Lai. Từ hằng hà xa số kiếp về trước có một Đức Phật xuất thế, Ngài đã nhập Niết Bàn rồi. Ngài có pháp hiệu là Đa Bảo Như Lai. Chữ Đa có nghĩa là gì? Là nhiều. Chữ Đa, chữ Hán, chữ Đa có nghĩa là nhiều. Bảo có nghĩa là báu, là quý báu, là vật báu. Đa Bảo có nghĩa là gì? Rất nhiều của báu. Của báu ở đây là gì? Của báu ở đây chính là công đức báu, là thất thánh tài báu, tín, giới, văn, tàm, quý, vân vân. Tất cả những cái điều đó là điều quý báu của Phật môn. Tín tức là tín tâm, giới tức là giữ gìn oai nghi phép tắc giới luật viên mãn đầy đủ, văn tức là đa văn, học rộng biết nhiều, nhớ dai, xả tức là tâm mình luôn 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 hoan hỷ, từ bi hỷ xả. Đó chính là những vật báu của Đức Phật Đa Bảo này. Công đức trí tuệ đó chính là những châu báu của Đức Phật này ban cho chúng sinh. Cho nên nói là Đức Đa Bảo Như Lai, không phải là Ngài có nhiều vàng bạc, không phải là Ngài có nhiều châu báu, không phải là Ngài có nhiều đô la, không phải là Ngài có nhiều tờ 500.000 của Việt Nam chúng ta, mà Ngài á có rất nhiều của báu. Đó là trí tuệ, là công đức để dạy bảo cho chúng sinh. Chúng sinh nào tin Ngài thì sẽ được Ngài hóa độ, sẽ được Ngài để san bớt cái phần công đức phúc báu vô lượng vô biên của Ngài cho. Mà Ngài có thể công đức phúc báu của Ngài như trong Kinh Pháp Hoa nói là gì? Phật đó có của báu vô lượng vô biên, đem chia cho tất cả những chúng sinh ở trong thế gian này, thì cái kho của báu đó cũng không gì, không hề khuyết thiếu. Cho nên công đức và trí tuệ của Đức Phật gọi là vô lượng vô biên, viên mãn, cho mãi chẳng hết, lấy mãi chẳng vơi là chỗ đó. Vì vậy mà Đức Phật này sau khi thành Phật, công đức của Ngài rất lớn. Ai mà nhìn thấy hoặc là không nhìn thấy, khi Ngài nhập Niết Bàn rồi không nhìn thấy nữa, thì nghe thấy danh hiệu của Ngài thì người đó nhất định sẽ không bị đọa vào ba đường ác nữa, mà thường sinh gì? Thường hóa sinh ở cõi trời. Nay chúng ta gặp chưa? Tụng Kinh Địa Tạng chúng ta gặp chưa? Gặp rồi. Tụng Kinh Địa Tạng mỗi một lần, mỗi một quyển, tức là hết một bộ đó, đến bộ quyển chung này chúng ta sẽ gặp ít nhất là một lần là gì? Một lần danh hiệu của Đức Phật này, Đức Đa Bảo Như Lai này. Và nhờ công đức này, cùng với công đức thọ trì đọc tụng Kinh Địa Tạng, cúng dường tôn tượng tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng, chắc chắn rằng sau khi xả bỏ báo thân, chúng ta có một niềm tin vững chắc rằng chúng ta ít nhất cũng được sinh lên các cõi trời. Nếu chúng ta không đủ tín tâm và không đủ công đức để sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì ít nhất cũng được sinh về các cõi trời và vĩnh viễn xa rời ba đường ác đạo. Cho nên chúng tôi mới nói là gì? Chúng tôi mới muốn các quý vị Phật tử chúng ta tu từ căn bản tu lên. Thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng trước hết là để tri ân báo ân với ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Thứ nữa là tri ân báo ân các vị thần linh thổ địa nơi chúng ta sinh sống, khiến cho họ hoan hỷ, họ gia trì cho chúng ta được bình an mạnh khỏe để mà tu, để mà làm ăn. Các cụ ngày xưa chúng ta thường hay nói là gì? Gia hòa vạn sự hưng, có đúng không? Gia đình mà hòa thuận á thì vạn sự đều gì? Hưng tức là hưng vượng, là tốt đẹp. Cho nên quan điểm của tôi tu tập là phải tu từ căn bản tu lên, tu ở Phật tử tại gia chúng ta tu ở từ cuộc sống của gia đình nhà mình. Quan điểm của tôi rõ ràng như thế. Tôi luôn luôn hướng cho các Phật tử tu tập là phải tu từ chính trong hạnh phúc gia đình nhà mình, chồng con của chúng ta, vợ con của chúng ta. Tu từ ở đó, chứ không phải chúng ta đi chùa, chồng không cho đi chùa, hoặc vợ không cho đi chùa, hoặc con không cho đi chùa, mà chúng ta cứ trốn đi chùa. Chúng ta trốn đi chùa về đó, đã trốn đi rồi thì thôi, về lại còn trêu ngươi nữa, lại bảo là đấy, lúc nào cũng cấm, tôi đi anh có biết được không? Trêu ngươi thì để chết rồi đó. Hoặc là về thì học ở được ở kinh Phật một chút. Trong Phật Pháp muốn hóa độ chúng sinh, chúng ta phải uyển chuyển, phải khéo léo, phải phải khế lý, khế cơ và khế thời. Như hôm trước tôi nói đó, đặc biệt là phải khế cơ. Tùy theo căn cơ của đối tượng người nghe Pháp đó mà chúng ta nói. Chồng hoặc vợ chúng ta hoặc con chúng ta chưa có niềm tin với Phật thì chúng ta phải gì? Phải chuyển đổi, chuyển đổi cái tâm tính không tin Phật của họ bằng gì? Bằng việc làm của chính mình. Việc làm của chính mình là sao? Đó là trước đây chúng ta hay nói nhiều, nói dài, nói dai, nói hoài, nói mãi. Nói nhiều, nói dài, nói dai, nói hoài, nói mãi là nói gì? Nói đi nói lại một cái câu chuyện đấy, cứ nói đi nói lại, nhai đi nhai lại mãi, khiến cho nó gì? Cho nó không hoan hỉ, nó bực mình. Nó là con mình thật, nhưng mà mình nói hoài, nói mãi trong một vấn đề. Nay nói rồi, mai mở mắt lại nói, ngày kia thấy nó lại nói tiếp. Và khi nó bực mình lên, nó không giữ được bình tĩnh, nó làm cho một câu. Bố mẹ nói gì mà nói hoài thế? Nói mãi không chán à? Thế là mình là gì? Lại sân lên, lại tiếp tục, lại mắng nó tiếp từ cái chỗ nó mày láo. Mày là con, tao dứt ruột đẻ ra bao nhiêu năm thế này thế nọ. Tao biết mày bất hiếu thế tao gì? Khi mày mới ra, mày mới sinh ra, tao sẽ bóp mũi cho mày chết đi. Nói thế thì gì? Nó lại nghĩ lên, à hóa ra là bố mẹ không thương con. Nó lại tăng thêm một chút hỏa cho mình nữa. Mình lại càng bực nữa. Thế là hai bố con bốc hỏa với nhau, hai mẹ con bốc hỏa với nhau. Thế là gia đình có hòa nữa không? Gia đình không hòa. Học Phật Pháp như vậy có đúng không? Không đúng. Cho nên quan điểm của tôi, người đệ tử Phật, cho dù xuất gia hay tại gia, học Phật Pháp phải áp dụng vào cuộc sống thực tế. Đó là sao? Mình phải muốn người thân của mình tin hiểu Phật Pháp, mình phải chuyển hóa cái tâm thức của mình, ý nghĩ của mình, lời nói của mình và hành động của mình. Tâm thức thì mình không được gì khởi cái tâm tham, không được khởi tâm sân và không được khởi tâm hận. Tham sân hận đó là ba liều thuốc độc, đời đời nó giết chết chúng ta nếu chúng ta không bỏ nó. Chúng ta uống cái thuốc độc đó vào thì chúng ta mãi mãi không thể được khỏe mạnh, không thể được thoát ly được. Cho nên ở trong tâm thì không được tham, được sân, được hận. Miệng nói thì phải gì? Nói vừa đủ thì thôi. Chứ đừng có nói lải nhải, nói dài, nói dai, nó không thích nghe. Chúng ta biết bây giờ là thế, xã hội bây giờ nó khác rồi. Xã hội càng ngày càng văn minh, quyền con người càng ngày càng gì? Càng cao. Chúng ta biết xã hội văn minh thì quyền con người, quyền cá nhân của con người nó cao lên. Ngày xưa chúng ta biết là gì? Bố mẹ dạy con á, thường là gì? Cầm roi để sao? Để quất. Bảo nó không nghe thì dùng roi để quất. Nhưng bây giờ các quý vị biết rồi, chúng ta gì? Văn hóa giữa châu Á chúng ta, đặc biệt Việt Nam chúng ta, nó gì? Nó giao thoa với văn hóa phương Tây rất nhiều. Văn hóa phương Tây chúng ta biết là bố mẹ mà đánh con, con nó có quyền kiện bố mẹ ra tòa, thậm chí bố mẹ đi tù về tội chỉ cần vụt con một cái thôi, tát con một cái thôi mà con á, nó kiện hoặc là cấp chính quyền ở cái bang đó hoặc cái khu phố đó nhìn thấy nó báo cáo ra cảnh sát á, ra tòa án nó lôi ra nó kiện, nó bảo là làm cha mẹ mà dạy con như thế là không được, cho nên nó xử nó đi tù cho vài tuần hoặc vài tháng ngay, thậm chí là vài năm về tội đánh con. Nhưng Việt Nam của chúng ta ngày xưa thì con tôi có quyền dạy, hàng xóm đi đến nhìn thấy bố mẹ đang dạy con, đang đánh con, thậm chí là đánh gì, đánh lên bờ xuống ruộng nhưng không dám nói. Nói vào thì bảo gì, con tôi dạy, ông có giỏi về ông bà về mà dạy con ông bà, thế là chị cũng không dám gì nữa. Nhưng mà đấy là ngày xưa rồi, bây giờ thì khác. Bây giờ thì cái chuyện mà đánh con như kiểu ngày xưa thì giảm đi khoảng 70-80% rồi. Chỉ còn ở nơi nông thôn thôi, còn thành phố bây giờ chúng ta biết là giảm đi rất nhiều. Nhưng đấy, trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, cách dạy con bây giờ nó khác. Thậm chí bây giờ mà mắng to tiếng với nó bỏ đi ngay. Nhất là các cậu trai trai, các cô trai trai mà lớp 9, lớp 10, 11, 12. Mắng một cái nó sẵn sàng đi, nó đi ngay, nó cầm phóng cái xe máy nó vù đi cái, mấy ngày sau đi mà tìm nó ốm luôn, nịnh nó mãi nó mới về cho. Và thậm chí nó đi rồi, đi mấy hôm rồi nó cắm cái xe máy để đi về tay không, bố mẹ mang đến mà tiền mà chuộc. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cách dạy con bây giờ nó khác. Vì vậy mà người làm cha làm mẹ, là người học Phật của chúng ta phải tỉnh táo, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, thời đại. Giao thoa văn hóa bây giờ nó lớn rồi, nó nhiều, cho nên cái sự hiểu biết của tuổi trẻ của con cháu chúng ta nó cũng khác với chúng ta ngày xưa rất nhiều. Vì vậy bây giờ dạy nó bằng cách gì? Không được nói dai nữa, không được nói lải nhải suốt ngày nữa, mà nói ngắn gọn, nói xúc tích, nói vào đúng trọng tâm để cho nó thay đổi. Đó, ví dụ như hôm nọ có một cháu học lớp 8 ở trên Sơn Tây, con trai. Nó nghịch, nó chơi bia điện tử, nó bỏ học bỏ hành, bố mẹ đến nỗi là gì, bó tay, cán bộ công chức nhà nước ra nhưng mà bó tay, không thể làm gì nó được. Và thậm chí là còn bố vợ chồng còn bàn đến cách là cho nó vào trại, sợ nó hỏng cho nó vào trại một vài năm. Thế sau rồi có người giới thiệu bảo mang vào đây, cho nó vào đây, nó ở với nhà chùa thì có gì, có một tuần thôi nó thay đổi rất nhiều. Ở thêm tuần thứ hai nữa, sang được mấy hôm nên nó bảo là nó muốn xin về nó đi học. Cũng là giáo dục, nhưng mà ở nhà thì bố mẹ thì hơi một tí một cái là mắng nó, hơi một tí là gì, là oánh nó. Mà bây giờ nó lên lớp 8 rồi, người nó to cao khỏe mạnh, nó thấy là nó xấu hổ, nó mải chơi, bố mẹ là cứ thấy nó chơi mà cái lại chửi là oánh. Bây giờ nó lì đòn rồi, nó không nghe. Nhưng mang vào đây, các vị biết không, ngày đầu mang và ngày đầu tôi nhìn thấy thằng này, tôi nghĩ là nghĩ bụng thằng này mà dạy được nó là cũng cả một vấn đề. Thằng tôi giao cho mấy sư bác ni, tôi bảo thôi các con cố gắng theo độ chúng sinh, thì tùy theo căn cơ đấy, cũng có thể là độ được đấy, thì cứ gần gũi nó. Nhưng thằng này đặc biệt là gì, tôi nhìn thấy tôi biết thằng này là phải nịnh nó nhá. Phải nịnh có nghĩa là phải ngọt, không được mắng nó. Ở nhà bố mẹ nó mắng nó thì nó gì, nó càng ngang. Thì bây giờ nó đến đây mình không mắng nó mà mình ngọt với nó. Có đứa nó thích ăn ớt nó mới sướng, nhưng có đứa nó phải thích ăn đường chứ, đúng không? Thì tôi bảo thằng này nó thích ăn đường, cho nó ăn đường. Đó. Thế các vị biết không, thế là dạy cho nó học, nó cầm sách nó học. Hơn tuần sau một cái thì nó xin về đi học. Và bây giờ nó về đi học, quả thật là bây giờ nó không bia nữa, không điện tử nữa, vào nhà chùa chỉ chưa đến chục ngày trời, thay đổi hoàn toàn. Thay đổi đến bố mẹ nó vào vừa nói vừa cảm ơn nhà chùa, vừa khóc rơi nước mắt. Tại sao nhà chùa giáo dục có 10 ngày mà vợ chồng nhà con giáo dục là gì, mười mấy năm, không bằng nhà chùa giáo dục có mấy ngày. Cũng là cái nhân duyên của nó. Nhưng đây là cái mô hình giáo dục. Tôi đơn cử một cái việc cụ thể minh chứng như vậy để chúng ta thấy được cách giáo dục con cháu chúng ta thời bây giờ. Không phải là cứ mắng ốp đi là được đâu, dùng roi dùng vọt là được đâu. Đó, cho nên tu là gì? Tu tức là sửa những cái thói hư tật xấu của mình để làm cho người chung quanh mình, làm cho người chung quanh mình họ phải suy nghĩ, họ phải đặt ra một cái dấu hỏi. Trước kia bà kia, ông kia, anh kia, chị kia, nó ngang tàng, nó xấu xa, nó bủn xỉn, nó keo kiệt, và không ai muốn gần. Nhưng từ khi nó đến chùa, bây giờ nó tu tập nó khác rồi, nó thay đổi. Nó chuyển hóa người thân của mình như thế, chuyển hóa hàng xóm láng giềng cũng như vậy. Chúng ta có làm được không? Có làm được không? Hãy cố nhé. Chưa làm được luôn nhưng phải cố để mà làm. Học Phật là phải như thế. Quan điểm của tôi học Phật phải như thế. Chứ không phải là học Phật là cứ đến chùa tụng hết ba thời kinh địa tạng, về đâu lại hoàn đấy. Như vậy chúng ta gọi là đi vào vào kho châu báu mà gì? Mà lười bỏ tay ra để cầm lấy châu báu mang về nhà mình. Vào chỉ nhìn thấy kho châu báu, ôi gì đẹp thế, khen đẹp đấy. Đi dạo một vòng cầm lên sờ mó, cầm lên lại đặt xuống, ra về hai bàn tay không. Có được cái gì không? Trong khi đó người chủ của trông giữ kho báu là các ông, các bà, các anh, các chị. Vào đó ai muốn bao nhiêu cứ tùy ý mà lấy. Cái người chủ đó là ai? Chính là Thích Ca Mâu Ni Phật, chính là A Di Đà Phật, chính là Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và cái người bảo vệ đó là ai? Tôi là người bảo vệ mà. Tôi bảo các quý vị cứ lấy đi mà. Ông chủ là Phật Bồ Tát cho các quý vị rồi. Tôi là người bảo vệ. Tôi là chủ trì đây, tôi là giảng chủ đây, tôi là người giống như người bảo vệ. Tôi bảo các quý vị hãy lấy để mà sử dụng. Còn lấy hay không, đó là quyền các quý vị. Nghĩa là phải thực hành. Học Phật là phải thực hành. Thực hành thật sự trong cuộc sống này. Thay đổi chính bản tâm của mình. Mỗi khi các quý vị sân lên bảo, à thầy bảo mình không được sân. Các quý vị biết, mấy năm trước cũng là tôi, trong vòng 10-15 năm trước, đây các quý vị có gọi sư ông Tâm lên mà hỏi. Lên chùa, ngày xưa các bác nó mới xuất gia nó lên chùa, các vị biết không? Cứ bắt đầu hết nhất thiết cung kính, bắt đầu vào lư hương xả nhiệt một cái là nó đang gõ mõ, nó bỏ rơi cả dùi mõ luôn, nó ngủ. Mình người làm thầy bảo mãi thì gì cũng tức. Bảo có mỗi cái gì, cái bảo nó lên chùa đừng có ngủ gật thôi. Mà tôi ngày xưa tôi có thế đâu. Tôi ngủ gật tôi lấy cả que tăm tôi chống vào mắt, tôi lên để tôi học, để tôi tu cơ mà. Thế bên tiểu của mình nó cứ vào lư hương xả nhiệt, đến mấy cái thần chú là Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn cho đến khai kinh kệ một cái là chả thấy tiếng mõ đâu nữa. Ra thấy y rằng là gì, nó gục đầu mất rồi. Các Phật tử khoảng chục người ngày đấy tụng kinh ở nhà tổ đây là còn ít người này, có hàng chục Phật tử thôi tụng kinh Phổ Môn, thường tụng kinh Phổ Môn với kinh A Di Đà. Các Phật tử cứ ngơ ngác, chủ lễ thì vừa lư hương xả nhiệt xong thì ngủ mất rồi. Các Phật tử thì cứ ngơ ngác, chả ai dám nói với ai cả. Đây có mấy Phật tử ở đây, ngày xưa hay đi tụng kinh có mấy Phật tử ở đây, chỉ có khoảng chục người trở lại thôi, được chứng kiến cái đó. Cứ lư hương xả nhiệt đến khai kinh kệ một tí là nó ngủ mất lúc nào. Để cho mấy bà Phật tử chả biết đọc cái gì nữa cả. Mình ở trong nhà mình chạy ra mình tức quá, mình gì cho mấy cái bà ta bảo nhớ lấy ngày mai đừng có thế. Thế ngày mai tưởng nó không thế nữa, ngày mai nó lại thế. Đương nhiên mình lại phải cho mấy cái bà tai nữa. Rồi ngày kia bảo nó đừng có thế, rồi ngày kia nó vẫn cứ thế. Các quý vị biết mà tôi bực, mà tôi thậm chí là các Phật tử ngày đó nhìn thấy tôi với cái một cái hình ảnh là một vị gì ạ, một vị sư là bạo lực ấy. Không thế không được. Ngày đấy các sư có thể, các Phật tử ngày xưa nhìn thấy tôi khoảng 18 năm trước, 15-17 năm trước, nhìn tôi như là một hình ảnh của một vị sư bạo lực. Vị tiểu của tôi cứ lúc nào cứ thỉnh thoảng lại, thậm chí còn ăn cả bạt dép nữa. Đó. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ thì khác, từ 15-17 năm trước nó khác, 15-17 năm sau hoàn toàn khác. Bây giờ thưa các quý vị, nếu mà tiểu của tôi bây giờ nó hoàn toàn khác. Vì sao mà hoàn toàn khác? Vì 15-17 năm sau nó khác rất nhiều. Cái cách suy nghĩ, cái tâm tư tình cảm của lớp sau này bây giờ nó khác rồi. Các vị biết không? Bây giờ chỉ cần tôi giơ cái tay tôi tát nó một cái thôi, ngay lập tức là gì? Nó vẫy tay ta chào nhau một lần đầu và một lần cuối. Đúng không? Bây giờ là nó như thế đấy. Ngày xưa thì nó khác, nhưng bây giờ thì nó khác. Bây giờ nó đi đến cái chùa nào nó tu, mà bây giờ ông thầy chỉ cần gì giơ tay tát nó một cái thôi, nó là sư này là sư gì, sư hổ mang. À. Và cho nên bây giờ các quý vị biết mà, học Phật chúng ta phải thay đổi mình và thay đổi chính theo điều kiện hoàn cảnh thực tế. Lúc bấy giờ đó mới là gì? Người học Phật. Cho nên các đệ tử của tôi bây giờ thường nó bảo là gì? Nó thường nói trộm với nhau thôi, mà tôi nghe thấy. Tất nhiên nó nghe nói trộm nhưng tôi vẫn nghe được. Nó bảo thầy bây giờ, mấy đứa lớn lớn ngày xưa nó bảo thầy bây giờ dễ chán rồi. Dễ đến 90-95% rồi mà chúng mày không tu được thì không biết chúng mày tu ở đâu. À. Bây giờ tôi chỉ còn nét mặt thôi. Nét mặt là gì? Nét mặt là khó coi thôi. Vì các vị biết mà, ở trong điều kiện hoàn cảnh cần lấy gì ạ? Các vị biết là người thầy lúc nào mà cần lấy sự trang nghiêm để độ chúng thì phải có sự trang nghiêm độ chúng. Lúc nào cần có lòng từ bi để độ chúng thì phải có lòng từ bi để độ chúng. Các vị biết mà, tôi mà bây giờ nguyên đệ tử xuất gia là gần 70 vị, hơn 60 vị. Các Phật tử ở thường trực đây khoảng 20-30 vị nữa. Nếu mà tôi không trang nghiêm, lúc nào cũng không thì các vị nhìn và bảo thầy trụ trì lúc nào mặt cũng đăm đăm câu có, lúc nào cũng nghiêm khắc sợ quá đi thôi. Không hoan hỉ như các sư khác. Các sư khác đến thấy một cái là gì? Ô cụ đây à, hay là ô bác đây à, đi vào đây với thầy. Thậm chí là còn vào dắt từ ngoài cửa, dắt vào bá vai bá cổ từ ngoài cửa, bá vai bá cổ dắt vào trong, trong ghế ngồi xong rót nước, mời uống nước nữa. Nhưng với tôi thì các vị thấy điều đó không bao giờ có. Thậm chí chào xong thầy chỉ gật một cái thôi, gật đầu vâng, A Di Đà Phật một cái rất nhỏ, gật đầu cái thôi. Mà thậm chí có người nói là gì? Có người hôm trước đến nói với tôi rằng á, con cúng thầy là mấy trăm triệu để làm tượng, xây chùa. Mà khi thầy có việc, thầy chả gọi gì cho con một câu cả. Thầy bảo bà Phật tử bà thông báo, thầy lần sau có việc thì thầy gọi cho con một câu. Thầy đừng bảo bà Phật tử báo cho con nữa. Khổ thế chứ đấy. Đấy, có những Phật tử họ còn nghĩ rằng họ phải được quý trọng hơn. Họ đem tiền họ cúng dường và tam bảo nhiều hơn thì thầy trụ trì phải quý trọng họ hơn. Cho nên có công có việc gì là thầy trụ trì phải trực tiếp gọi cho họ. Chứ không được cho các cô, các bác, các sư ông, các đệ tử và các Phật tử báo cho họ. Thế tôi bảo là thế thôi, thế tôi bảo bà tổ trưởng báo mời cụ lên rồi mà. Thế cụ bảo bà tổ trưởng bà nói thì thầy có nói gì với con đâu. Đấy, khổ lắm. Cho nên là xã hội cũng muôn hình muôn vẻ, tín đồ Phật tử học Phật cũng như vậy. Nhưng tôi mong rằng thì qua cái bài pháp này chúng ta cũng có một cái sự nhìn nhận cho đúng đắn về cái việc cúng dường. Cúng dường để làm gì? Cúng dường để cầu phúc cho bản thân mình, cúng dường để cầu phúc cho con cháu, vợ chồng, hồi hướng cho thân tộc, nội ngoại tổ tiên của chúng ta. Chứ không phải là cúng dường để cho ông chủ trì ông mang về nhà ông ấy. Các vị biết không? Tôi đi tu tôi đã làm được 3-4 ngôi chùa. Nhưng mà ở gia đình nhà tôi bà cụ ở nhà vẫn ở cái mái nhà ngày xưa như thế nào bây giờ vẫn thế. Có cái vừa qua thì bà cụ ốm. Tôi đi về thì bà cụ kêu rằng ấy, nhà cửa thì gì, ở mưa nó cứ dột vào trong nhà. Nằm ngủ mưa nó dột vào trong nhà, căng cái ni lông lên mà nó vẫn cứ dột vào trong nhà. Thế bà cụ mới bảo rằng ấy, sinh con ra bà cụ chỉ nói là kiểu như nói là kháy kháy thôi. Nhưng mà mình cũng tinh ý lắm, bà cụ nói rằng ấy, sinh con ra mà chẳng được nhờ con cái gì cả. Ý là như thế. Thế nghe bà cụ nói như vậy thì tôi cũng chẳng nói gì. Mình không dám nói gì vì mình mà nói càng nói thì á, các cụ có tuổi rồi, thường là hay gì, hay suy nghĩ, cho nên mình không nói gì. Thế gọi đứa em gái nó ở với cụ xong rồi thằng bảo là thế thì đi mà sửa cái nhà, đảo lại cái ngói đi. Thế nó bảo là chúng con bây giờ mấy năm nay làm ăn không được, Cho nên bây giờ đảo lại ngoái thì cũng phải hết tầm 20-30 triệu, không có tiền. Thế may hôm đó đi cùng lại có một vị Phật tử. Một vị Phật tử mà cũng có điều kiện kinh tế khá khá một chút. Thế vị nghe thấy rằng vị về thì vị không nói gì đâu. Xong vị về chắc là về bàn với vợ hay sao ấy. Về bàn với vợ bảo rằng đấy hôm rồi về nhà thầy chắc là như thế. Thế khoảng mấy hôm sau thì hai vợ chồng lên. Bảo là thôi thì thầy xuất gia rồi. Thầy cũng giúp gia đình nhà chúng con nhiều rồi thì cái việc mà hôm cụ nói đấy thì thầy để cho vợ chồng chúng con với gia đình chúng con xin phát tâm để đảo lại cái ngoái cho cụ. Thế mình nghĩ đi nghĩ lại mình cũng không thể mang tiền của Tam Bảo Thập Phương Tín Thí về để làm, mà mình cũng giúp đỡ cho họ nhiều và họ nhất tâm. Thế đấy cũng là một cái duyên lành, mình bảo vì nghĩ đi nghĩ lại thì chấp nhận và đồng ý để cho vợ chồng hoan hỉ làm cái việc đó. Ta tính xong làm xong cái việc đó nó đâu hết khoảng hơn 20 triệu một chút. Thế cho nên á, cái việc mà ở trong cuộc sống chúng ta biết lắm khi nó tế nhị lắm. Các vị về có thấy là ngày xưa tôi đi tu như thế nào, bây giờ nó vẫn thế, thay đổi mỗi một chút. Một chút xíu là cái việc hôm nọ mà có Phật tử họ làm như vậy. Có người họ nghĩ rằng á, ông sư này thì giàu lắm. Chắc ở nhà nó phải nhà cao cửa rộng lắm. Chắc phải xây nhà đến mấy tầng, xây cả biệt thự, vân vân. Vì chùa ông ấy to lớn như vậy mà. Chùa to lớn đương nhiên là phải nhiều tiền mới xây được chùa to liếm, chùa to lớn. Và nhất là mấy năm trước họ đồn thổi kinh lắm. Nhưng mà thực tế thì nó lại hoàn toàn khác. Cho nên xã hội chúng ta thấy xã hội, gọi là xã hội, chúng ta đi vào cuộc sống này chúng ta phải chấp nhận. Các đệ tử tôi thường hay nói là tại sao thầy không thế này, thầy không thế nọ thế kia. Tôi bảo không sao, mình không cần phải giải thích cái điều gì cả. Mình chỉ cần biết rằng á, mình muốn trồng lên một đóa hoa sen thì mình phải đem cái gốc sen đó cắm vào trong bùn, chứ mình không thể đem gốc sen đó cắm ở giữa cái ngôi giảng đường này. Đem gốc sen cắm vào giữa ngôi giảng đường này đương nhiên là gì? Lúc nào cũng sạch sẽ, lúc nào cũng thơm tho. Nhưng cái gốc sen đó có nở ra, có đâm chồi nảy lộc và có nở hoa không các quý vị? Không có. Cho nên cái đóa sen, cái gốc sen đó phải đem vào những cái nơi gì? Nơi bùn lầy, tanh hôi bẩn thỉu đó thì nó mới gì? Nó mới ra được. Cho nên giống như học theo Bồ Tát Địa Tạng, học theo lời dạy của Đức Phật, mình xác định phát nguyện là gì? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Đấy gọi là phát tứ hoằng thể nguyện. Phát nguyện như vậy rồi thì mình phải làm chứ. Mình đi vào đời thì đương nhiên mình phải có người khen người chê, giống như Đức Phật. Đức Phật chúng ta biết vẫn có người chê, thậm chí vẫn còn có người mưu sát Phật nữa. Như là Đề Bà Đạt Đa mưu sát Phật đấy. A Xà Thế cũng ngày đầu tiên cũng mưu sát Phật đấy. A Xà Thế 3 lần bỏ thuốc độc với thả voi say để giết Phật. Một lần thì đào hố dưới đất để gì làm hầm trông để cho Phật và chư tăng đi về gì giết Phật. Một lần thì bỏ cơm thuốc độc vào trong cơm để cúng Phật, để cho Phật ăn để Phật chết. Rồi một lần thì thả voi say để cho voi giết Phật. 3 lần làm không thành công cơ mà. Chúng ta biết Phật mà còn có người mưu sát, mà khổ hơn nữa là gì? Chính đệ tử của mình, đó là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là ai? Là em họ của Đức Phật, con chú con bác. Phật là con ông bác, còn Đề Bà Đạt Đa là con ông chú. Anh em còn gì? Còn như vậy. Đối với anh thì tử vi vô lượng, nhưng em thì luôn luôn nghĩ mưu mô để hại anh, để lên nắm quyền lãnh đạo tăng đoàn. Chúng ta thấy vì cái lòng tham chức danh thôi, xuất gia rồi nhưng mà cái lòng tham vẫn chơi trừ, thì chúng ta thấy việc gì họ vẫn có thể làm. Đó, cho nên ở đây chúng ta học Phật là điều quan trọng, tụng kinh niệm Phật, chuyển hóa bản tâm mình, chuyển hóa ý nghĩ của mình, phải chuyển hóa lời nói của mình, chuyển hóa hành động của mình. Hành động của mình phải làm sao? hành động của mình ấy trước đây chưa học Phật á, thì mình không chịu khó quét nhà, quét cửa, lau bàn, lau ghế, quét dọn phòng ngủ, có khi vài ngày mới quét một lần, nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn. Nhưng bây giờ học Phật, muốn cảm hóa chồng mình như, muốn cảm hóa vợ mình như, cảm hóa con mình như, hay muốn cảm hóa bố mẹ mình như, bằng cách là ngày nào cũng quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ, tinh tươm. Bình thường trước đây chưa học Phật 7 giờ mới dậy. Bây giờ mình dậy từ lúc 5 giờ đi, mình đọc hết một biến kinh xong, 5 rưỡi 6 giờ mình dậy. Dậy mình bỏ một thời gian 30 phút đó mình nhẹ nhàng quét dọn nhà cửa, bếp núc từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng sạch bóng thơm tho. Cái chén uống nước của nhà mình trước đây á, thì có khi có khách đến mới vội vàng đi rửa, làm cho bố mẹ, làm cho chồng con nó mất mặt. Nhưng bây giờ gì? Sáng ra mình đi rửa cho sạch sẽ, có khách hay không có khách, lúc nào cái chén nước cũng gì? Cũng sạch sẽ. Chờ có khách đến lúc nào chỉ có việc pha trà, rót nước. Chồng nào mà chẳng vui, con nào mà chẳng hoan hỉ, bố mẹ mà nào mà chẳng hãnh diện với đứa con của mình. Cho nên học Phật như thế, không cảm hóa được người thân mới là lạ. Khi chúng ta cảm hóa bằng hành động như vậy, thì đương nhiên họ phải đánh một cái dấu hỏi, à, đi chùa có một cái gì đó đặc biệt, có một cái gì đó đặc biệt, chắc chắn đi chùa phải có một cái gì đó đặc biệt. Họ cứ đánh đi đánh lại một cái dấu hỏi ở trong tâm thức của họ. Và rồi họ muốn gì? Muốn đến chùa để xem ở trong chùa mấy ông sư, mấy thầy chùa làm cái gì mà cảm hóa được người nhà của họ. Đây mới là người học Phật. Đây mới là điều Phật muốn cho chúng ta thay đổi. Phật muốn chúng ta học, muốn chúng ta thay đổi bằng từ những ý nghĩ, lời nói, hành động và việc làm. Muốn cảm hóa chúng sinh thì phải như thế. Các quý vị biết, mấy hôm trước, cách đây chỉ mấy tuần trước thôi, tôi báo cáo với lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, với lại lãnh đạo công ty quản lý kênh Đồng Mô, muốn mở thêm một cái đường để vào trong chùa của chúng ta nữa, cho tín đồ Phật tử đi nó dễ dàng hơn, nó rộng rãi hơn, và nó có đường thoát ra thoát vào, đường vào đường ra nó thông nhau, để mỗi khi chùa có công có việc chúng ta đi lại nó không bị ách tắc giao thông đến tiếng hai tiếng đồng hồ như mấy lần vừa qua. Lúc đầu xin mở thì lãnh đạo chính quyền thì hoàn toàn ủng hộ, làm tốt cho dân, tốt cho làng, chùa cũng là của dân của làng, sư về đây cũng là một thành viên của dân làng, cho nên họ hiểu rõ điều đó, họ tiếp xúc với mình nhiều, hiểu rõ điều đó. Nhưng khi ra làm việc với người dân, các vị biết không, cái buổi đầu tiên tôi đi làm việc với người dân, cái lời đầu tiên là người dân, người ta nói là gì? Người ta nói là dân chúng tôi á, chỉ cần cái đường gì 3,5 mét này thôi, cần gì phải mở to mở rộng. Dân chúng tôi có đâu ô tô mà cần mở rộng đường. Sư mới có tiền chứ, sư mới có ô tô chứ, cho nên chúng tôi thì không cần. Chúng tôi nhất định không cho đất. Chúng tôi thì chỉ cần 3,5 mét đường là được rồi, mở rộng ra chỉ phục vụ ông sư thôi, phục vụ các vãi đi chùa thôi, chứ phục vụ thì gia đình chúng tôi. Găng như thế. Mà các vị biết tôi về gì? Ngậm ngùi tôi ra về. Ra về rồi thì tôi thì lắm chiêu lắm. Ra về hôm trước, hôm sau tôi lại đến. À, nhưng hôm sau tôi đến tôi uống nước thôi, tôi không nói gì đến chuyện xin đất mở đường nữa cơ. À, mà tôi chả xin thì đương nhiên không thể nói gì tôi được. Tôi ngồi tôi uống nước, tôi nói chuyện, hàn huyên, tâm sự, vui vẻ. Uống nước xong ra về, ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ có uống nước, nói chuyện về xã hội, nói chuyện chính trị. Ông thích nói chuyện chính trị, tôi nói chuyện chính trị với ông. Ông muốn nói chuyện bộ đội đánh Tây như thế nào, tôi nói chuyện bộ đội đánh Tây với ông. Đó. Vì sao? Vì kiến thức. Mình ngày xưa cũng đọc nhiều, cũng tiếp thu lắm, cho nên ông muốn nói chuyện gì tôi nói chuyện đó. 2-3 lần ngồi nói chuyện như thế, thay đổi. Họ có cái nhìn nhận khác với nhà chùa. Và trước đây, vì sao? Mấy hôm sau mình mới phát hiện ra cái mà họ nghĩ là nhà chùa đi tu là gì? Nhà chùa đi tu là vì không có chỗ đứng ở ngoài xã hội cho nên nay mới vào chùa. Vào chùa đi tu là để kiếm miếng cơm manh áo. Ông mở đường to cũng là để thu hút Phật tử để ông kiếm tiền chứ ông làm gì đâu. Ông làm lợi ích gì cho dân làng chúng tôi đâu. Mình tìm hiểu ra cái điều đó. Rồi bắt đầu mình được rồi, làm theo một cách khác. Cách khác là sao? Họp những cái nhà nào mà hoan hỷ mở đường to, mở đường rộng ra để đi, có những người họ rất hoan hỷ cái điều đó. Chỉ có 3-4 nhà thôi, 15-16 nhà mới chỉ có 3-4 nhà đồng ý thôi. Mình bảo nhà nào đồng ý mở trước. Thế là vận động được 4 nhà đồng ý mở, cho mở trước một đoạn đường. Mở xong nó được khoảng độ tầm 18,5 mét chiều dài. Được 18,5 mét chiều dài. Mở xong xây tường bao vào mà cái tôi gọi bê tông tươi, tôi đổ luôn 18 mét chiều dài đó vào. Từ đường 3,5 mét đổ thêm 2 mét nữa thành 5,5 mét, kè ra bên ngoài 3 mét nữa thành gì? 5,5 mét thành 3,5 mét thành mấy mét rưỡi? Thành 8,5 mét, thậm chí ngoài đầu là được 9 mét luôn. Đổ xong một đoạn, dân làng ai đi qua cũng thấy ồ đẹp thế, đường thế này mới là đường chứ lại à, thế chứ lại. Thế là người đi ra đi vào mỗi người đứng lại khen một câu. Và các vị biết là ngày mấy hôm trước, một tuần trước, ngày nào tôi cũng ở đấy, sáng trưa chiều tối, thậm chí có hôm thì tôi gọi các bác sang làm đến gì 1 giờ trưa tôi mới về ăn cơm. Thợ về ăn hết rồi, tôi với các đệ tử của tôi vẫn gì nhấc sắt cầu sắt của cái đội thợ làm cầu vào cho nó gọn gàng cái đường để hôm sau để làm đường. 1 giờ thầy trò còn ở ngoài đó, họ đi qua họ bảo thầy không ăn cơm à, và chưa làm xong về mới ăn. Đương nhiên người ta đánh một cái câu hỏi, tại sao ông sư ông làm gì, ông làm đường cho dân làng đi mà ông ấy 1 giờ ông vẫn chưa về ăn cơm. Tôi cứ để đấy, ươm đấy. 2-3 hôm sau vào nhà ngồi tâm sự tiếp, các vị biết không, ủng hộ hai tay 100% hết. Cần nói nhiều đâu, không cần nói nhiều. Cho nên là chúng ta có nhiều cách để cảm hóa chúng sinh. Cảm hóa bằng lòng chân thành của chúng ta, cảm hóa bằng việc làm thực tế của chúng ta, và cảm hóa bằng lời nói, việc làm, hành động của chúng ta. Đó chính là Phật Pháp ở chỗ nào? Phật Pháp ở chỗ đó. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói là gì? Phật Pháp bất ly thế gian giác ở chỗ đó. Nghĩa là Phật Pháp không rời thế gian mà giác ngộ. Mình giác ngộ hay không? Ở cái việc làm, lời nói và hành động. Từ những cái pháp thế gian nhỏ nhặt đó. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng Phật Pháp nó là một cái gì đó xa xôi, dịu vợi, trừu tượng, không thể nắm, không thể sờ, không thể thấy, không thể nghe. Giống như hôm qua chúng tôi nói mà, các quý vị muốn trời trời đang mưa, đài đang báo mưa, đang báo rét nữa. Mưa, rét, đó là việc của trời, của thiên long bát bộ kệ các vị ấy. Nhưng các vị muốn trời nắng thì hôm qua tôi bảo là sao? Hãy nhất tâm thọ trì đọc tụng một bộ kinh Địa Tạng này, 3 quyển. Mà các vị nhất tâm, tâm các vị muốn là hôm nay trời nắng để ngày Chủ Nhật đi lễ tốt hơn. Mọi người đi lễ không bị mưa, bị ướt. Hôm nay thế nào? Cho nên Phật Pháp, những cái gì sâu xa màu nhiệm nhất chúng ta nhất tâm thì sẽ cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ. Còn những cái gì thực tế ngay trong cuộc sống này chúng ta gì thành tâm, thành khẩn thì cũng sẽ gì? Sẽ cảm hóa được họ thôi. Đó cho nên ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng ai nghe thấy danh hiệu Đức Đa Bảo Như Lai thì người đó được công đức vô lượng, thường sinh gì? Thường sinh cõi trời, hưởng sự vui vô cùng, không thể tính đếm hết được. Nay chúng ta nghe danh hiệu Đức Đa Bảo Như Lai đây rồi, tuy chưa được sinh lên trời, nếu mà chúng ta biết tiếp nhận lấy của báu của Đức Phật Đa Bảo ban trao cho chúng ta thì chúng ta gì? Hiện đời này đã thấy an lạc, hiện đời này đã thấy gì? Giàu có. Giàu có ở đây không cứ là phải giàu có về của cải nhà lầu xe mới là giàu có. Tâm chúng ta thấy luôn luôn biết đủ, trong nhà Phật gọi là thiểu dục chi túc, có nghĩa là ít muốn biết đủ, ít ham muốn, luôn luôn biết, biết bằng lòng với cái gì mình có. Tất nhiên mình sống là phải phấn đấu, phải vươn lên, phải cố gắng, phải nỗ lực, phải làm lụng để đóng góp cái phần công sức của mình để xây dựng kiến tạo xã hội đất nước. Nhưng mà làm bằng gì? Bằng tất cả lòng thành, bằng công sức, mồ hôi, trí tuệ của mình. Nhưng mà quan trọng nhất cái lòng chúng ta không được tham cho bản thân. Đó, không được tham. Đấy chính là gì? Là yếu tố căn bản để chúng ta thành tựu trong Phật môn. Rồi Bồ Tát Địa Tạng lại tiếp tục nói rằng lại một đời xa xưa có Đức Phật xuất thế, hiệu Ngài là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai đó, sinh tâm đại hoan hỷ cung kính mà cúng dường, người ấy chẳng bao lâu sẽ xuất gia tu đạo chứng quả La Hán và tiến tới Bồ Đề. Các vị muốn xuất gia không? Có ai muốn xuất gia tí nữa cạo tóc luôn nào? Có ai muốn xuất gia chuẩn bị xuống bếp lấy dao lấy kéo lên, muốn xuất gia lên để cạo tóc luôn, không cần phải đợi ngày mai. Xuất gia một ngày cũng được. Có xuất gia một ngày đấy, có xuất gia gieo duyên một ngày. Việt Nam chúng ta chưa có, nhưng mà ở bên gì? Ở bên Đài Loan, Hòa Thượng Tinh Vân là gì? Có là gì? Xuất gia gieo duyên một ngày, có xuất gia gieo duyên một tuần, và có xuất gia gieo duyên một tháng, có xuất gia gieo duyên ba tháng. Đó. Nhưng khổ nỗi chúng ta ai cũng gì? Cũng nghĩ là gì? Cái răng, cái tóc là góc đẹp của con người. Cho nên các cụ mà đi đến lúc đi đến chùa thì còn cái tóc vẫn còn xoay gương, vẫn còn chải mượt mà. Đến chùa thì ông sư ông bảo xuất gia một ngày đeo cạo mất đi rồi, sư phụ bỏ cạo mất đi. Lúc đi về không còn tóc để mà ngắm gương nữa thì thôi rồi. Chắc là cạch đến già không bao giờ vào cái chùa này nữa. Đó. Các quý vị biết, muốn chứng quả A-la-hán thì phải gì? Phải xuất gia. Phật tử tại gia không bao giờ chứng quả A-la-hán. Đó là thường pháp của chư Phật. Vì các vị A-la-hán là phải gì? Phải tuyệt dục. Tuyệt dục tức là sao? Tức là mọi dục vọng đều gì? Đều khô kiệt, đều thiêu cháy hết. Lấy công đức của giới định tuệ để đốt cháy mọi dục vọng, tham sân si của một chúng sinh phàm phu tục tử thì mới chứng thánh quả A-la-hán. Cho nên trong kinh Nikaya hoặc kinh A-hàm Đức Phật nói này, khẳng định là quả vị A-la-hán chỉ có những người xuất gia mới chứng được. Những Phật tử tại gia tu cao nhất chỉ chứng được quả gì? A-na-hàm, tức là quả vị thứ ba. Còn phải một lần sinh tử nữa. Quả vị A-la-hán là quả vị gì? Không còn sinh tử luân hồi trong tam giới nữa. Cho nên A-la-hán còn được hiểu với cái nghĩa là gì? Là sát tặc, là ứng cúng, là vô sinh. Sát tặc là sao? Sát tặc có nghĩa là giết sạch giặc phiền não ở trong tâm mình, không còn một chút nào nữa. Tâm được thanh tịnh, tự do, tự tại, đối mọi hoàn cảnh, tâm vẫn như như bất động. Đó gọi là sát tặc, tức là giết hết giặc phiền não. Ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là đủ công đức, đủ trí tuệ để tiếp nhận mọi sự cung kính cúng dường trên từ chư thiên. Quái trời cao nhất đó là quái trời hữu đỉnh, hay còn gọi là quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhấn đến quái trời thấp nhất là quái trời tứ thiên vương. Dưới đến gì? Các hàng quỷ thần. Nhấn đến cho tất cả các hạng người, vua chúa quan lại, thứ dân tôi tớ ở trong loài người của chúng ta đều có thể tiếp nhận sự cúng dường của các loại đó. Cho nên mới gọi là ứng cúng. Ứng có nghĩa là có thể kham nhận tất cả sự cúng dường của thập phương tín tí mà mình không bị gì tổn phước. Một bữa cơm trong kinh Nikaya Đức Phật nói rằng một bữa cơm của vị A-la-hán ăn hết cả một núi vàng thì cũng không mắc nợ chúng sinh. Vì sao? Vì công đức của các ngài vô lượng vô biên. Một bữa ăn của các ngài tiêu cả một núi vàng thì cũng các ngài không bị tổn phước. Còn chúng ta bây giờ, nhất là gì? Những người xuất gia, kể cả như chúng tôi này, gọi là phàm phu tăng, ăn uống vô độ thì sẽ bị gì? Tổn phước. Tiêu pha không đúng cách cũng sẽ bị tổn phước. Họ cúng việc này để làm tam bảo, mà mình gì đem mua quần áo mà mặc cho sướng á, nay bộ này mai bộ khác á, là tổn phước. Họ cúng mình tiền để làm tượng tô, làm chùa tô tượng đúc chuông á, mà mình gì bảo các đệ tử mua thật nhiều đồ ăn ngon về để nhậu nhẹt với nhau á, thì cũng sẽ bị tổn phước. Vì sao? Vì công đức mình còn ít, chưa có nhiều công đức, chưa được gọi là bậc ứng cúng ở trong tam bảo. Cho nên vẫn còn đang trên cái bước đường học đạo và tu tập, gieo duyên công đức. Vì vậy mà ăn tiêu, mọi cái đều phải tiết kiệm. Cho nên tôi thường khuyên các đệ tử của tôi, ăn cái gì, tôi thì không tiếc, nhưng mà ăn cái gì, tiêu cái gì, nó vừa phải thôi. Đừng có lãng phí, đặc biệt đừng có lãng phí. Lãng phí là phải tội. Người xuất gia từ miếng cơm manh áo nhẫn đến que tăm, là cái vật nhỏ nhất ở trong chùa, đều tiếp nhận từ thập phương tín thí cả. Cho nên nay tu mà không được, mà chỉ có ăn tiêu nhiều mà không tu được á, thì kiếp sau á, đọa làm thân châu ngựa để trả nợ, chứ không phải đơn giản đâu các quý vị. Chứ không phải là xuất gia là đơn giản, là cứ xuất gia là nhận được sự cúng dường của người ta đâu. Chứ không như ở ngoài đời họ nói là gì, tiền chùa tiêu thế nào cũng được, không có cái chuyện đó. Không phải là tiền chùa tiêu thế nào cũng được. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta cũng hiểu cái điều đó. Và ở đây chúng ta thấy là sau đức Đa Bảo Như Lai là người có nhiều của báu trao cho chúng sinh đó. Rồi đến đức gì? Đức Bảo Tướng Như Lai. Bảo là tốt đẹp, tướng là chỉ cho thân thể trang nghiêm. Thân tướng của Đức Phật này á, ai nhìn thấy cũng hoan hỉ. Người nào nhìn thấy cũng muốn gì? Phát tâm xuất gia theo ngài. Ai nhìn thấy cái kim thân tướng hảo của Đức Phật này liền là phát Bồ Đề Tâm. Không cần phải nghe pháp đã phát Bồ Đề Tâm rồi. Giống như Đức Phật chúng hương ở cõi hương tích á, ở thượng phương thế giới á, ngài không cần thuyết pháp. Ở thế giới đó nó có một cái điểm đặc biệt là gì? Chỉ cần ngửi thấy mùi hương của thức ăn thôi là phát Bồ Đề Tâm, là tu hành rồi. Thế mới hay thế này. Vì cái sao? Vì cái bản nguyện của Đức Phật hương tích ở cõi chúng hương đó là ngài phát nguyện là gì? Cái nhân tu của ngài á, là ngài phát nguyện là sau khi thành Phật, ở thế giới của ngài có một loại thức ăn, đó là gì? Mình gọi là cơm đi. Nói nôm na là cơm, cơm canh ở thế giới đó đi. Ai mà cái mùi, cái hương thơm của thức ăn quái Phật hương tích á, nó tỏa khắp mười phương. Ai mà có nhân duyên ngửi được cái mùi hương của thức ăn của quái Phật hương tích á, thì liền phát Bồ Đề Tâm. Người đó không bị thoái chuyển nữa. Và nếu mà sinh về thế giới đó thì luôn luôn được ăn cái cơm đó, và tâm tự nhiên thanh tịnh, trí tuệ tự nhiên mở mang, công đức tự nhiên lớn ra. Và người đó thì không bị thoái chuyển trong đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tu hành cho đến thành Phật thì thôi. Ở đây trong chúng ta có ai được sinh về thế giới đó chưa? Hả? Tôi đặc biệt có nhân duyên với Đức Phật này. Từ khi xuất gia đến giờ tôi đặc biệt có nhân duyên với Đức Phật này. Cho nên á, mỗi khi tổ chức pháp hội, tôi thường cầu nguyện Đức Phật hương tích này. Và trong cái lễ tổng của chúng ta thấy, trong tất cả những cái lễ tổng của các quyển sách của Giáo hội Phật giáo Việt Nam in ấn, không bao giờ có cái lễ tổng Đức Phật hương tích cả. Nhưng riêng cái lễ tổng của gì chúng tôi soạn có gì? Nam mô thượng phương chúng hương thanh tịnh thế giới hương tích Phật. Có nguyên do của nó. Vì sao? Vì ngài là sư phụ của tôi mà. Cho nên các quý vị biết không, mỗi khi làm pháp hội trung phong, tôi thường là cầu nguyện gì ngài gia trì, và xin ngài gì một chút cơm ở cõi ngài để gì đem xuống để cúng dường chư Phật và Bồ Tát về tham dự pháp hội. Rồi nữa xin Ngài một chút gì thức ăn của cõi Ngài để ban bố cho khắp tam giới chúng sinh lục đạo có duyên về tham dự pháp hội. Cho nên cái pháp hội năm 2013 ở trên Điện Biên, các vị biết không? Đây là một chuyện thực tế. 120 mấy chiến sĩ và thủ trưởng trong cái cuộc chiến tranh chống giặc Pháp ở cái đồi A1 đó, các cụ đều hy sinh hết. Thế xong rồi cái đêm hôm thứ hai đó, các cụ biết nhập vào chính bố sư ông Hạnh nhà mình. Nhập vào chính bố sư ông Hạnh nhà mình. Và các cụ nhập vào, các cụ cảm ơn. Rồi những người ở đấy hỏi là các cụ thế nào, ăn uống thế nào, đi về rồi ăn uống xong bảo ăn uống đầy đủ hết. Thế bảo ăn chay có được không? Bảo không, ăn chay rất ngon. Và các cụ nói là gì? Trong đời tôi từ khi sinh ra cho đến gì? Đến khi tham gia chiến trường cho đến ngày hôm nay, chưa bao giờ được ăn một bữa cơm ngon như thế. Tại sao cơm của nhà chùa lại thơm thế? Thức ăn của nhà chùa lại ngon thế? Chưa bao giờ chúng tôi được ăn một bữa cơm ngon mà no mà đầy đủ những thức ăn như vậy. Chính các vị ấy nói ra. Khi mà các vị ấy mượn xác để cảm ơn, chính các vị nói ra. Mà tôi thì không chứng kiến cái đó vì hôm đó tôi về nghỉ ở nhà nghỉ. Các đệ tử của tôi và các Phật tử hơn 100 người ở lại đó đều chứng kiến cả. Vì sao? Vì khi dâng cúng, các vị biết là chúng tôi ngồi trên đàn tràng không phải chỉ ngồi ở đó là đọc đâu, mà còn phải quán tưởng. Khi các vị thấy gì? Thấy mà tôi không đọc á, tôi ngồi thẳng lưng mà tôi nhắm mắt á, không phải là tôi ngủ. Khổ lắm, có người bảo thầy ngủ ở dưới mình cũng gấp sách để ngủ, thế mà đau tôi chứ lại. Thấy thầy nhắm mắt mình ở dưới cũng đang đọc, tôi hé hé mắt ra mình nhìn là thấy giới Phật tử, thấy thầy bỏ quyển kinh xuống, mình cũng chỉ cũng gặp quyển kinh thôi, cũng giả vờ nhắm mắt. Chả biết nhắm mắt theo thầy hay là nhắm mắt để gì? Để đánh tạm một giấc đây. À, thế thầy nhắm mắt để làm thầy, làm việc thầy, còn trò nhắm mắt để làm việc của trò. À, việc của trò đó là gì? Khò khò mà giấc đã đó. Cho nên á, ở đây chúng tôi nói như vậy để chúng ta thấy rằng có những Đức Phật các ngài dùng các phương tiện khác nhau để hóa độ chúng sinh. Ví dụ như Đức Phật Bảo Tướng này thì ngài dùng thân tướng trang nghiêm của ngài hóa độ chúng sinh, ai nhìn thấy một cái liền là phát tâm. Tướng hảo của ngài là đẹp vô cùng vô tận, trang nghiêm không thể dùng sách bút giấy vở nào có thể diễn tả hết được. Cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói rằng nếu ai mà có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe thấy danh hiệu của ngài, sinh tâm hoan hỷ, cung kính, cúng dường, thì người ấy chẳng bao lâu sẽ được xuất gia tu đạo. Mà có xuất gia tu đạo thì mới có gì? Thành Phật được. Còn các vị tại gia mà có thể tự do tự tại vãng sinh thì đó là tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nhưng chứng thánh quả La Hán thì chắc chắn không. Trừ những vị Bồ Tát tái lai thì hiện là gì? Là thân cư sĩ. Thì đấy là mới gì? Mới có thể các ngài thể hiện ra cái thân tướng đó thôi. Thế ở đây thì hôm nay thì chúng ta, hôm nay thì tạm thời học đến đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.